22 tháng 2 năm 1974. Thầy cô viết:
trong cơn mưa lất phất, chúng tôi lẩy đến vùng Oryx. Vừa vào khu phố thì có vài chiếc xe bóp còi inh ỏi. Chạy lướt qua chúng tôi. Chắc là từ đám học sinh trung học ở vùng này. Nhưng chỉ vậy thôi, không có gì xảy ra. Có bà nội trợ, tuổi khoảng trung niên, đã cố thuyết phục tôi vào đạo của bà. Đến trung tâm thành phố, lúc đi ngang qua tiệm bán bánh mì I am a hamburger, tức là tôi là bánh hamburger, là loại bánh mì kẹp miếng thịt bò xay nhuyễn. Có mấy chiếc xe hàng tấp vào phía trước, rồi tài xế đến hỏi han vài câu. Tuy họ không hiểu nhiều gì về đạo Phật, nhưng chắc chắn rất hiểu về những dặm đường mà chúng tôi đã lạy qua. Họ tỏ vẻ rất cảm kích khi biết chúng tôi đã lạy được hơn 300 dặm đường. Chiều xuống, chúng tôi gặp anh Tom Carter cùng vợ là Sunny và được mời về nhà nghỉ tạm nơi phòng khách. Chúng tôi mua bột mì ở tiệm nơi anh Tom đang làm việc, rồi sau đó đã sản xuất ra được 3 ổ bánh mì cho ảnh chỉ và 3 ổ cho chúng tôi. Buổi tối chúng tôi vừa uống trà, vừa bàn luận Phật Pháp.
Ngày 13 tháng 2 năm 1974, Hằng Cụ viết:
khi đi ngang qua dãy nhà trọ cho thuê Mosley Motel ở đường Dawson, bà Mosley đích thân ra mời chúng tôi vào uống cà phê. Vì đang trong tình trạng xăng dầu khan hiếm, nên những phòng ngủ cho mướn của bà còn rất nhiều chỗ trống. Mặc dù được bà dành riêng một phòng để nghỉ qua đêm, nhưng chúng tôi từ chối và quyết định tiếp tục lên đường. Đến cuối ngày cũng tìm được một chỗ khá tốt cách xa lộ để dựng liều. Trời về đêm rất yên lặng, chỉ nghe tiếng dế cóc kêu thôi. Sư Hằng Do đang cầm củi nhóm lửa để nấu đậu cho bữa trưa mai. Diệt như hỏa tánh nhất, năng thiêu nhất thiết vật, hỏa diệm vô phân biệt, chư Phật Pháp như thị. Nghĩa là cũng như lửa một tánh, thiêu đốt tất cả vật, lửa cháy không phân biệt, Pháp chư Phật như vậy. Bài kệ này được trích từ Kinh Hoa Nghiêm, nói về tánh vô ngã. Lửa cháy không phân biệt, tuy lửa không có tâm thức, nhưng diệu dụng của nó thật hoàn hảo. Đó là kết quả đơn thuần của các nhân duyên đã hội đủ. Tâm cũng không có tự ngã, và nếu không có sự cảm thọ về cái ngã, thì nó cũng có cái diệu dụng hoàn hảo, luôn luôn dung hòa với hoàn cảnh, không có vấn đề gì. Tất cả các pháp cũng như vậy, chỉ có thế thôi. Nếu mọi sự vật điều theo đúng nguyên tắc căn bản này, thì dù cho cái ngã có nổi lên hay không, thì cũng không thành vấn đề.
Ngày 14 tháng 2 năm 1974, Hằng Cụ viết:
phía bắc Oryx, chúng tôi tiến dần vào đất liền và đang ở giữa vùng công viên Redwood National. Cả vùng mênh mông này chỉ có chúng tôi và những cây cổ thụ. Có mấy cây già đến 3.000 tuổi, nghĩa là chúng đã có mặt trên trái đất này ngay cả trước thời của Đức Phật. Phong cảnh nơi đây có vẻ an lạc quá. Hôm nay có chiếc xe thơ ngừng lại trên xa lộ và anh phát thơ xuống xe đi về phía Sư Hằng Do đang lạy bên lề. Thì ra chúng tôi có món quà đặc biệt do ông Bob Olson, giám đốc công ty điện Ocean ở San Francisco, gửi biếu một hộp đậu nết to tướng, có cả lá thơ từ chùa Kim Sơn nữa. Trong thơ nói rằng mọi người rất thích thú về chuyến du hành qua những bài tường trình do chúng tôi gửi về. Giờ đây chúng tôi cắm trại ở công viên Prairie Brick State về phía bắc. Có một đàn nai đông đảo đang ùa nhau chạy lướt qua cánh đồng trống.
Ngày 15 tháng 2 năm 1974, thằng cụ viết.
Lạy được 3 dặm trước khi quả quy Nickerson cùng người em họ là
Margaret
đem cơm trưa đến và tặng cho chúng tôi 2 cái áo khoác ni lông bằng vải dù. Thấy Trần Bảo To sắp sửa kéo tới, nên trước khi ra về, mấy ảnh chở chúng tôi đến một căn nhà bỏ hoang nằm phía trên bờ sông
Klamet.
Màn đêm buông phủ, tiếng gió hú quái đản len lỏi qua các khe cửa kiến bể, khiến mấy tấm ván lỏng xúc đinh phát kêu kèn kẹt, hòa cùng những âm thanh vang rền của bọn côn trùng ếch nhái. Trong Kinh Hoa Nghiêm có bài kệ: diệt như phong tánh nhất, năng suy nhất thiết vật, phong vô nhất dị niệm, chư Phật Pháp như thị. Nghĩa là cũng như gió một tánh, thổi động tất cả vật, gió không nghĩ đồng khác, Pháp chư Phật như vậy. Những tác dụng chịu đựng của gió và tất cả vạn vật của thiên nhiên đều thật không thể nghĩ bàn. Đã không một ai hay một nhân vật nào có thể sai khiến được chúng cả. Những sự việc xảy ra của thiên nhiên là vô ngã, và lạ kỳ thay, con người cũng giống vậy thôi. Câu trên đã phân tích rằng gió vốn vô tâm phân biệt, hoặc nó đâu có thể tự gọi là gió. Trong đạo Phật, gọi đó là chân đế hay sự thật tuyệt đối của vô ngã. Bao thế kỷ trôi qua, Thiền Tông đã dùng phương pháp tham thiền hướng dẫn thiền sinh tìm đến sự chân thật này bằng câu hỏi ai? Bởi hằng suy tư trong tỉnh giác với câu hỏi này, đồng thời mục kích những hành vi của thân tâm, ta mới có thể nhận ra được tự tánh vốn bao la vô tận. Cũng giống như gió, không ngăn mé, không có sự bắt đầu và cũng không có ngã tướng. Tất cả mọi vật trên vũ trụ đều vô ngã. Hay nói một cách lạc quan hơn, con người đã hoàn toàn, đã là Phật rồi. Và sự bất diệt này, nay vẫn đang tiếp tục. Không còn gì hơn để có thể làm cho sự bất diệt này trở nên bất diệt vĩnh cửu hơn nữa cả. Hiện tại, sự tuyệt đối của đúng hay sai đều thể hiện đồng lúc ngay trước chúng ta theo luật nghiệp báo một cách đích xác hoàn toàn.
Ngày 16 tháng 2 năm 1974, Hằng Do viết:
hôm nay trước khi dựng lều trong những lùm cây hồng mộc, chúng tôi đã lạy được 4.5 dặm dọc trên đoạn đường nhỏ hẹp. Hầu như mưa rơi suốt cả ngày, nhưng lần này chúng tôi dùng tấm bố vải dầu không thấm nước phủ lên trên lều để nước mưa trơn tuột xuống hết. Kết quả thật tốt, nước mưa đã không thấm rỉ vào, nên phía trong lều cũng giảm bớt phần nào độ ẩm ướt. Tại sao trước đây chúng tôi không nghĩ ra cách này hả? Hơn 1 giờ trôi qua, chúng tôi vừa tọa thuyền xong. Bây giờ ngoài trời đã tối đen, im phăng phắc. Một ngày dài đã qua. Phút chốc sau buổi tọa thiền, chúng tôi cảm thấy tinh thần như thư giãn trong an lạc. Cũng có thể đấy là ảo giác do được thư thả tự do sau một ngày hành trình và kiếm tìm chỗ thuận tiện để cắm lều. Mặt khác, cũng có thể bảo đấy là pháp hỷ lạc của thiền duyệt, kết quả từ sự dụng công hành thiền liên tục. Cái cảm giác mà tôi đã từng cảm nghiệm được thật không mãnh liệt, cũng không là mối xúc cảm, mà nó như một sự thỏa mãn, một cảm giác hài lòng. Cuối cùng tôi cũng đã ở đúng nơi, làm đúng những chuyện với những lý do chánh đáng. Dù tập khí trần tục và vị trí tâm linh của tôi có lẽ hãy còn xa tít, nhưng biết đâu trong khoảnh khắc tôi cũng có thể đến đích. Nhưng cái vui nhẹ nhàng đó khiến tôi biết rằng mình đang đi đúng đường và cũng bắt đầu tìm được niềm hoan hỷ của thiền duyệt. Âm thanh của bọn dế như đang kết nhau thành màn lưới phủ văng, phá tan sự tịch tĩnh của đêm đen. Có phải là tôi đã thật sự nếm được mùi vị của thiền duyệt, hay có phải tự mình cho đó là thành công chăng? Khác biệt là cái gì đây?
Ngày 17 tháng 2 năm 1974, Hằng Cụ viết:
chúng tôi lại xuống dãy đồi và qua luôn một cây cầu dài. Thấy có hai con gấu xi măng màu vàng đứng sừng sững ở cuối đầu cầu. Khi băng qua khỏi ranh giới
Humboldt del Norte,
có hai viên cảnh sát chặn tôi lại xét hỏi. Họ đến bằng hai chiếc xe. Một ông ngồi trong xe với khoảng cách an toàn, trong khi ông kia dè dặt tiến lại gần, tra hỏi mấy câu như: ông là ai và đang làm gì? Mỗi lần thấy tôi di động là mỗi lần ông ta giật mình nhảy nhổm. Tôi chưa bao giờ thấy có vị cảnh sát nào đang thi hành công tác mà lại sợ sệt, nhút nhát đến thế. Nhưng rồi cũng không có vấn đề gì. Mấy ổng chỉ hiếu kỳ muốn biết vậy thôi. Lại về hướng nam, cuối vùng
Klamath,
chúng tôi căn liều ngay trên khoảng đất mà trước đây vốn là khu phố cũ kỹ đã bị cơn lũ lụt lớn cuốn sạch vào năm 1964. Sau đó một thành phố mới được thành lập trên vùng đất cao hơn. Đấy là điểm lý thú, chứng tỏ con người đã học được kinh nghiệm từ những sai lầm của mình.
Ngày 18 tháng 2 năm 1974, Hân Do viết:
không nên dựng liều ở chỗ thấp trũng, lại quá gần sát mé sông. Chuyện này lẽ ra chúng tôi nên biết hơn hết. 10 năm trước, cả thành phố này đã bị con sông Klamath cuốn sạch, trong khi phố phường nhà cửa lại không thể xây cất lên. Thế thì liều trại làm sao mà có thể đứng vững được chứ? Trời đổ mưa liên tục suốt 14 tiếng đồng hồ. Thế nên hôm nay chúng tôi chẳng lễ lại được. Đến trưa, mực nước chung quanh đã lên đến 3 phân, cho nên chúng tôi lo thâu dọn đồ đạc và mò mẫm tìm chỗ ẩn náu khá hơn. Cũng may tìm được căn nhà hoang nằm hướng về phía sông. Nước sao mà nhiều quá, tôi chưa bao giờ thấy qua cảnh này.
Ngày 19 tháng 2 năm 1974, Hằng Do viết:
lại được gần một dặm, sư huynh đề nghị rằng tôi khỏi phải phí sức đem đồ đạc ra ngoài này làm gì. Thế là tôi ở lại trong căn chòi, vốn chỉ còn là bộ xương cũ kỹ. Trong lúc sư huynh dầm mưa để tăng gia thêm vài dặm, còn tôi thì hết đọc sách rồi tọa thiền, sửa chữa đồ đạc. Sau đó trời tạnh mưa, tôi ra ngoài tản bộ. Lúc ở hải quân, sư huynh tôi đã từng có thời gian 5 năm sống giam hãm trong quy luật của chiếc tàu ngầm, nên huynh rất ít có chuyện lộn xộn, làm mất lòng ai. Dù sống trong khoảng thời gian dài, chỗ ở lại nhỏ hẹp. Theo danh từ tu đạo mà sư huynh thường chỉ vạch cho tôi biết rằng người người đều có tâm linh hay khoảng cách riêng biệt về tinh thần cũng như thể xác. Có người tự vẽ đặt ranh giới tu hành nhằm được một nơi cố định riêng biệt, nên đôi khi họ cảm thấy bất bình khi những ranh giới đó không được người khác tôn trọng. Nếu chấp lấy những ý kiến riêng để làm thế nào cho xong việc, thì đây có thể là cái trở ngại cho sự thành công mà ta hằng mong mỏi. Sẵn dịp hôm nay được rảnh rang, nên tôi kiểm điểm lại cái ranh giới tâm linh và thông thả tự do trong vòng phạm vi tâm tư của mình. Nhờ vậy tôi cảm thấy thoải mái, vì đã giảm bớt phần nào mối căng thẳng mà thỉnh thoảng nó phát khởi giữa tôi và sư huynh. Sư huynh trở về và tường thuật tình hình lễ lạy trong ngày, rằng có một ông la hét:
ê mày, còn chút thuốc nhà phiến nào không hả?
Sau đó có bà hơi trọng tuổi tên Crazy Knight mời chúng tôi, nếu ngày mai có đi ngang qua thì ghé lại nhà bà nghỉ ngơi. Suốt cả đêm, hình như cơn gió đã dùng những khí cụ dị kỳ để thổi lên những âm điệu quái gở lồng vào căn nhà cũ nát.